Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 30 tháng 3 2024, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề đặc thù lưu ý và rủi ro kế toán doanh nghiệp thương mại điện tử. Ở nội dung của bài Postcard phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu một số nội dung về tổng quan kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, kế toán thuế và một số lưu ý của kế toán doanh nghiệp thương mại điện tử. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp một số lưu ý về số tiền khi lập hóa đơn. Công ty bán hàng qua trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, theo định kỳ, các công ty quản lý sàn thương mại này sẽ chuyển khoản thanh toán những đơn hàng đã giao thành công tới khách hàng vào tài khoản công ty. Số tiền được chuyển khoản sẽ là giá bán niêm yết của công ty trên sàn sau khi trừ đi phí quản lý phải trả cho sàn thương mại điện tử. Vậy cách viết hóa đơn như thế nào? Việc bán hàng online qua các sàn thương mại như Tiki, Lazada, Shopee khác về cơ chế vận hành. Theo đó, thực tế thì các sàn thương mại điện tử chỉ có các chức năng như môi giới cho thuê gian hàng, thu tiền phí vận chuyển mà không phải là người trực tiếp bán hàng, và người mua hàng trực tiếp là khách hàng tiêu dùng. Do đó, khi xuất hóa đơn nhận tiền cần lưu ý. Giá trị xuất hóa đơn là giá trị đơn hàng niêm yết chưa trừ phí phải trả cho sàn thương mại điện tử. Thông tin người mua là khách hàng tiêu dùng cuối cùng, chứ không phải thông tin của công ty quản lý sàn thương mại điện tử. Những hóa đơn vẫn phải khai thuế đầy đủ, tương tự các giao dịch bán hàng thông thường. Về vấn đề áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử không bán trực tiếp tại cửa hàng có thể phải sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền theo nhóm giao dịch hoạt động bán lẻ hàng tiêu dùng, trích công văn 406/TCT/DNCN, triển khai luật quản lý thuế 2019, nghị định số 123/2020/NĐ-CP và thông tư số 78/2021/TT-BTC. Từ ngày 1/7/2022, hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với toàn bộ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo đó, 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng, trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác đã sử dụng hóa đơn điện tử. Sàn thương mại điện tử có phải nộp thuế giá trị gia tăng không? Câu trả lời là có. Sàn thương mại điện tử là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sàn thương mại điện tử được hưởng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0% đối với các giao dịch bán hàng hóa cung cấp dịch vụ nội địa. Sàn thương mại điện tử có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Câu trả lời là có. Sàn thương mại điện tử có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ lao động, tiền lương, tiền công của người lao động. Ngoài ra, sàn thương mại điện tử cũng có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập khác, như thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản. Sàn thương mại điện tử có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không? Câu trả lời là có. Sàn thương mại điện tử là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thuế thu nhập doanh nghiệp của sàn thương mại điện tử được tính theo phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường. Sàn thương mại điện tử có phải nộp thuế môn bài không? Câu trả lời là có. Sàn thương mại điện tử là đối tượng nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật. Thuế môn bài của sàn thương mại điện tử được xác định theo quy mô doanh thu của sàn thương mại điện tử. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung các rủi ro khi doanh nghiệp khai thuế cho hoạt động trên sàn thương mại điện tử. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Sàn thương mại lớn như Shopee, Lazada, TikTok đều đã nộp báo cáo từ năm 2023. Vì vậy cần lưu ý rất rõ doanh thu của người bán hàng trên sàn thương mại điện tử sẽ bị cơ quan thuế kiểm soát. Sau đây chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi rủi ro cho doanh nghiệp khi hoạt động và kê khai thuế trên sàn thương mại điện tử. Rủi ro xuất hóa đơn sai thời điểm. Với doanh nghiệp, đây là rủi ro lớn nhất cho doanh nghiệp. Lượng hàng trên sàn thương mại điện tử rất lớn. Doanh nghiệp muốn thực hiện xuất hóa đơn đúng thời điểm sẽ cần phải theo dõi kỹ và liên tục để việc xử lý hóa đơn không có rủi ro. rủi ro nợ thuế, xuất sai doanh thu. Do sàn thương mại điện tử có nhiều mã giảm giá, nên việc xuất hóa đơn để đảm bảo ghi nhận doanh thu rất quan trọng. Vì vậy, hãy tìm phương án giảm thiểu vấn đề này. Kê khai sai thời điểm, giá trị hàng hóa. Tương tự với các vấn đề trên, doanh nghiệp cũng có khả năng bị kê khai sai từ việc xuất hóa đơn sai thời điểm và sai số liệu doanh thu chính xác. Rủi ro thiếu chi phí. Do khi hoạt động trên sàn thương mại điện tử, có những chi phí thu bởi sàn nhưng không lấy được hóa đơn chứng từ, hoặc các mặt hàng nhỏ lẻ không thể lấy được hóa đơn đầu vào. Như vậy, rủi ro cho doanh nghiệp khi xử lý hồ sơ thuế nếu có hoạt động thương mại điện tử là rất nhiều. Cùng với đó, phải tìm phương án giảm thiểu các rủi ro này. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến khai thuế trên sàn thương mại điện tử. Nội dung thứ nhất, khi đăng ký với sàn thương mại điện tử, lưu ý chụp ảnh lại quy tắc chung của sàn thương mại điện tử. Nếu lưu được PDF thì càng tốt, vì khả năng cao các cá nhân doanh nghiệp bán hàng sẽ không ký hợp đồng với sàn thương mại điện tử, nên quy tắc khi đăng ký tài khoản sẽ thay cho các điều khoản hợp đồng. Nội dung số 2, có cần làm thủ tục đăng ký với Sở Công Thương không? Lưu ý có, căn cứ tại khoản 3 khoản 4 điều 62 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ đến người tiêu dùng. Phương án, liên lạc support của hãng để hỗ trợ đăng ký phần này. Nội dung số 3, các vấn đề thuế phạt quan tâm. Lưu ý xuất hóa đơn sai thời điểm, xuất hóa đơn sai giá trị hàng hóa, trốn doanh thu, kê khai sai thời điểm giá trị hàng hóa. Mức phạt xuất hóa đơn sai thời điểm 6 triệu trên một tờ hóa đơn, kê khai sai nhẹ nhất là 6,5 triệu trên một hành vi khai sai. Lưu ý về nội dung số 4, thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm nào? Thời điểm phù hợp nhất là thời điểm người mua hàng nhận được hàng, khách hàng đã nhận hàng là xuất, bất kể có trả lại hàng hay không. Nội dung số 5, thông tin về số tiền xuất hóa đơn. Lưu ý, để tránh rủi ro về doanh thu, số tiền xuất hóa đơn nên là số tiền giá bán ra, giá nhà bán hàng niêm yết trên sàn, chưa bao gồm các mã giảm giá. Nội dung số 6, thông tin về chi phí yêu cầu. Chi phí sử dụng sàn cố định, chi phí thanh toán, phí sử dụng chương trình đặc biệt, phí vận chuyển nếu có. Như vậy, một doanh nghiệp khi hoạt động trên sàn thương mại điện tử thì bán hàng không phải nỗi lo duy nhất. Vi phạm các quy định về thuế, kê khai thuế cũng là việc hết sức đáng quan tâm. Trên đây là một số nội dung liên quan tới chủ đề đặc thù lưu ý và rủi ro của kế toán doanh nghiệp thương mại điện tử phần 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của sàn kế toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast tiếp theo.